This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Thính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và trở lại với chương trình ngày hôm nay thì Hòa Thính lại tiếp tục mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhiều nữa về những cái phong tục tập quán của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Và trong những cái lần trước thì Hoàng Thính cũng đã gửi đến cho quý vị một cái mục sau cùng trong cái chương trình Đất lệ quê thói của lần trước, đó là cái miếng trầu đầu câu chuyện như thế nào được phải không thưa quý vị. Bởi vì người ta nói là vì trầu cao là đầu trò của cái vấn đề tiếp khách của cái ngày xa xưa, mà nó là một cái biểu tượng cho một cái sự tôn kính, một cái sự phổ biến, được dùng trong những cái lễ tế thần tế gia tiên, lễ tang, lễ cưới, lễ thọ, lễ mừng, vân vân vân, thưa quý vị. Cho nên trầu cao của ngày xa xưa cũng rất là quan trọng trong cái phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay cũng tiếp theo chương trình này, trong hành tinh sẽ mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về cái xuất xứ của cái tục gọi là nhuộm răng, cũng như là cái cách nhuộm răng của ngày xa xưa, để chúng ta tìm hiểu thêm một chút trở lại nha thưa quý vị. Thưa quý vị, cái tục nhuộm răng là một cái tục cổ xưa của dân tộc Việt của chúng ta, có từ thời của các vua Hùng dựng nước, với cái tục là ăn trầu. Sứ thần của nước Văn Lang, tức là giao chỉ trả lời vua nhà Chu ở bên Trung Hoa về cái tục ăn trầu, như là chúng tôi có cái tục ăn trầu để mà khử cái mùi ô uế và nhuộm cho cái răng nó đen. Và thưa quý vị, cái khiếu thẩm mỹ của con người cũng tùy thuộc theo cái đặc điểm dân tộc và tùy thuộc theo cái thời đại mà nó thay đổi. Đối với các dân tộc ở châu Phi hay hoặc là những cái dân tộc ở Ấn Độ thì da càng đen thì như thế nào thì lại càng đẹp nữa. Nước ta ngày nay thì chẳng ai nhuộm răng đen nữa. Thế nhưng ngày xưa bỏ công trang điểm má hồng răng đen. Đến như là Phan Kế Bính, là một nhà trí thức tiến bộ của đầu thế kỷ, chủ trương sửa chữa những cái phong tục, còn có những cái nhận xét như sau: đàn ông răng trắng thì chẳng sao, chớ đàn bà nhà tử tế bây giờ mà răng trắng thì coi khí ngộ một đôi chút. Nhưng lâu dần cũng phải quen mắt. Có lẽ quen mắt rồi á thì trắng là đẹp hơn đen rất là nhiều. Bởi vậy mới có cái câu ca dao như sau thưa quý vị: năm quan mua lấy miệng cười, mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen. Thưa quý vị, cái tục nhuộm răng cũng đã lỗi thời rồi. Nhưng mà xin giới thiệu trở lại cái cách nhuộm răng cổ truyền của dân tộc ta để những người bạn trẻ được biết thêm. Có thể các bạn vận dụng trong cái ngành mỹ nghệ, kẻ vẽ nhuộm những cái chế phẩm bằng xương, bằng ngà, bằng voi hay hoặc là bằng nhựa chẳng hạn, thì trước hết người ta mới dùng những cái cánh kiến tán nhỏ mà ở Việt Nam thì có. Thưa quý vị, bước vào những cái ngôi chợ thì thường có bán cánh kiến tán nhỏ, sau đó họ mới vắt nước chanh để kín khoảng 7 ngày, chờ tối đi ngủ, phết cái thuốc ấy vào hai cái mảnh lá dừa hay hoặc là cái mo cao, rồi mới ấp vào hai cái hàm răng của mình. Trong khi mà nhuộm răng thì phải kiêng nhai, nhuộm như thế khoảng 5-7 ngày cho răng nó đỏ, nó già, nó ra màu cánh gián, thì bôi thuốc răng đen lên. Thưa quý vị, cái thuốc răng đen thì được làm bằng phèn đen trộn với lại cánh kiến, nhuộm khoảng 1 miếng, 2 miếng là cái răng nó sẽ đen kịch lại. Sau đó đoạn mới lấy cái sọ dừa để có cái con dao mà đốt cho nó chảy nhựa ra, và lấy cái nhựa ấy phết vào răng cho không phải ra được nữa cái màu đen. Đây là một phần được hoàn đến trích trong cái phong tục Việt Nam của cụ Phan Kế Bính ở trang thứ 35, thưa quý vị, để nói về xuất xứ của cái tục nhuộm răng cũng như là cái cách mà nhuộm răng của ngày xa xưa như thế nào trong chương trình Đất Đai Quê Thói ngày hôm nay. Và tiếp theo nữa, xin được dành đôi chút để chúng ta tìm hiểu thêm thì tại sao mà chúng ta gọi là tóc thề, thưa quý vị, của ngày xa xưa. Các cô gái có được một cái mái tóc thề, nếu mà ai mà có cái mái tóc thề của ngày xa xưa hay hoặc là bây giờ nữa thì trông cũng thêm là duyên dáng phải không, thưa quý vị. Tóc thề vốn là nó chỉ có một vài sợi tóc ngắn phất phơ hai bên trán cũng như là ở bên vành tai. Có những bạn trai nghe nói là các cô gái có mái tóc thề thì tưởng là các cô đã có người yêu, nhưng mà thực tế nào các cô đã thề thốt cùng ai đâu phải không, thưa quý vị. Nguyên xưa các đôi trai gái yêu nhau hay hoặc là có những cái đôi đã nên vợ nên chồng đang mặn nồng đầm thắm thì bỗng một cái lý do gì đó đã làm cho cái tình duyên dang dở đôi lứa xa nhau, thì họ quyết một lòng, dẫu cho sông có cạn nè, đá mà nó có mòn nè, năm tháng chờ đợi vẫn một lòng thủy chung với cái người đó. Trước khi mà lưu luyến chia tay thì họ cắt, họ trao cho nhau một mớ tóc như vậy để cầm tinh và luôn giữ ở trong mình như là một cái kỷ vật của cái người ấy vậy đó. Và thưa quý vị, cái mớ tóc đó người ta gọi là cái tóc thề, và cái chỗ tóc mà bị cắt đó dần dần thì nó cũng phải mọc lại và nó cũng dài dần ra thôi. Mái tóc mới mọc đó gọi là cái mái tóc thề. Chúng tôi nhớ là trong truyện Kiều có một cái câu như sau: tóc thề đã chấm ngang vai, nào lời non nước, nào lời sắc son. Thì có nghĩa là dăm ba năm sau, cái chỗ mà tóc mà bị cắt cục đã mọc dài chấm ngang vai rồi đó, vẫn chưa thấy cái bóng dáng người yêu. Cho nên nhớ thời xưa con trai cũng để tóc dài, cũng búi tóc, và vì vậy cũng có tóc thề phải không, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Đai Quê Thói. Vừa rồi thì Hòa Tính cũng mời quý vị cùng tìm hiểu thêm một chút về vấn đề là tại sao mà chúng ta lại gọi là tóc thề. Có lẽ là bây giờ thì quý vị cũng đã hiểu thêm rồi ha. Tiếp theo thì Hòa Tính xin được đề cập đến cái màu sắc với cái truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì thưa quý vị, ở mỗi dân tộc Việt họ vận dụng cái màu sắc có tập quán khác nhau. Thí dụ như là ở các nước phương Tây, cái màu đen là cái màu tang tóc. Còn ở Việt Nam, cũng như là ở các nước phương Đông, thì phổ biến màu tang tóc phải là cái màu trắng. Cái màu sắc còn mang một cái đặc trưng sắc thái của các tầng lớp xã hội khác nhau. Thí dụ như là màu vàng là của vua. Từ các quan đại thần cho đến thường dân, cấm không ai được mặc quần áo hay hoặc là xây dựng nhà cửa có cái màu vàng. Màu tím là sắc phục của các quan đại thần. Màu điều, màu đỏ dành riêng để tế thần và làm sắc phục cho các cụ thượng thọ. Còn màu nâu sòng là của cửa thiền, dành riêng cho những kẻ mà quy y Phật tổ, cũng như là cái màu đen là cái sắc phục của linh mục đạo Kitô. Còn màu xanh là của những cái người còn theo đòi cửa khổng sân trình của ngày xa xưa, của học trò mà chưa đậu đạt thì họ lại lấy làm cái màu xanh. Trong cái bài thơ La Sơn Phu Tử thì Nguyễn Thiếp gửi tiến sĩ Nguyễn Khảng có câu như sau, thưa quý vị: quân kim bào hốt trung triều sĩ, cố ngã lâm tuyền khâm thượng thanh. Có nghĩa là nay ngài đã là khanh tướng trong triều rồi mà còn nhớ đến bạn học của ngày xưa vẫn áo xanh đó, áo vẫn xanh tức là chưa hiển đạt được, vẫn còn là một cái bộ quần áo của những người hàng sĩ thôi. Cái màu đào tức là cái màu hoa đào là của các nàng ca sĩ, cho nên mới có một cái danh từ hát ả đào, thưa quý vị. Có cái màu đen, còn cái màu nâu là một cái trang phục rẻ tiền nhất của những người dân nông dân bình thường thôi, thưa quý vị. Màu xanh nhập nội từ cái đất nước Trung Hoa. Thì sau này thì người ta lại chọn cái màu xanh là cái màu của những cái người mà công nhân, thưa quý vị. Ở Việt Nam của chúng ta từ xưa cho tới nay thì cái màu đỏ, cái màu vàng, cái màu hồng dùng ở trong những cái trướng, những cái câu đối chỉ để dành chúc tụng khao lão mừng rỡ. Còn ở trong lễ tang thì chỉ có thể dùng cái màu trắng, màu xanh, màu đen, màu tím thôi thưa quý vị. Không hiểu vì sao mà gần đây nhang nhãn ở những cái tiệm, những cái trướng điếu lễ tang cùng dùng cái màu đỏ, cái màu vàng rực rỡ. Phải chăng các cụ già chết là đáng mừng, không cần phải an ủi, lưu luyến, cho nên chẳng cần dùng cái màu đen, màu trắng, màu xanh, màu tím như ngày xa xưa nữa, phải không thưa quý vị? Vì thế mới xảy ra những cái chuyện oái oăm lắm thưa quý vị. Có người đi mừng của ông bạn 70 tuổi lại mua một cái bức trướng điếu màu đỏ theo bốn cái chữ vàng gọi là tiên cảnh nhạc du. Có khác gì là chúc cho bạn mình mau chết để mà chống được lên dạo chơi trên cái cảnh bồng lai nguyên là tiên cảnh nhạc du đâu. Tức là cái nghĩa của nó rất là thanh nhàn mà dạo chơi trên một cái cảnh tiên. Đó là để an ủi cái người mới mất, từ nay hết nợ trần gian, lên hưởng cái cảnh tiên. Cho nên đó cũng là một cái điều mà tính chia sẻ trong cái vấn đề mà cái màu sắc với cái truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Và tiếp theo thì chúng ta xin được tìm hiểu thêm vì sao mà chúng ta có một cái tục bán mở hàng vậy thưa quý vị. Và chúng ta bán mở hàng như thế nào thì sẽ cho đắt khách. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Chuyện của ngày xa xưa nha thưa quý vị. Trong cái phong tục ngày Tết thì những cái tài liệu cũng đã trình bày là đầu năm ai cũng muốn cái vận hội nó được hanh thông, nó làm ăn xuôi sẻ, suôn sẻ, làm quan thì họ có ngày họ khai ấn, kẻ sĩ thì có ngày khai bút, nhà nông thì có ngày người ta gọi là khai canh, làm thợ thì có ngày khai công, người mà làm nghề buôn bán thì có ngày mở hội. Theo tâm lý chung thì mọi việc khởi đầu đều rất là khó khăn, mà đầu đi thì đuôi lọt, phải không thưa quý vị? Riêng trong cái nghề buôn bán là càng phải bấp bênh, có ngày thì mua may bán đắt, có ngày thì ngồi suốt buổi mà chẳng ai ngó tới, có tháng lời lãi nhiều, lời lọc lớn, có tháng thì thua lỗ mất cả chì lẫn chài. Vì vậy không những chọn cái ngày mở hàng đầu năm mà cả đầu tháng, đầu tuần hay hoặc là từng ngày còn phải để ý đến cái chuyện mở hàng vào lúc nào, bán cho ai nhẹ vía để cả ngày bán đắt hàng. Thì kính thưa quý vị, thông thường thì muốn được đông khách đến mua thì cái thái độ của người bán hàng phải là niềm nở, vồn vã, ân cần, bán nới giá hơn bình thường để mà cầu được đông khách và giữ được cái chữ tín đứng hàng đầu. Xong cũng có người là tưởng nhầm là bán mở hàng là phải bán cho nó đắt, người mua mà cả chê đắt, không mua, bỏ đi, rốt cuộc thì như thế nào, ngồi lì suốt buổi không có ai hỏi đến thôi. Thậm chí còn có một cái thái độ cũng như là cái ma thuật bỉ ổi, cho là tại cái người mở hàng nặng vía rồi chửi rủa ngầm, và sau đó thì họ lại đốt vía cái người mở hàng đi. Cái người bán hàng như vậy không biết rằng là chính mình là cái người nặng vía nhất hay sao vậy? Ngày trước người ta muốn đi chợ sớm để được mau mở hàng, có cái giá rẻ hơn một chút ít. Nhưng mà ngày nay nhiều người thì ngại mở hàng lắm, bởi vì sợ vướng phải cái hạng người không biết mình bán hàng nặng vía mà lại đòi đốt vía của người mua mở hàng. Thưa quý vị, đến đây thì ta có thể kết luận được rằng thì là bán mở hàng nên bán đắt hơn hay hoặc là rẻ hơn giá bình thường vậy. Có một cái chuyện vui xin được hầu cùng quý vị sau đây. Mở hàng nhẹ vía hay hoặc là nợ như chú trộm, thưa quý vị. Nợ như chú trộm đó là một cái thành ngữ phổ biến để chỉ cái người mà lắm nợ, người ta gọi là chú trộm. Nhưng mà tại sao chú trộm lại lắm nợ như vậy, thưa quý vị? Truyền thuyết kể rằng trộm tức là hàng cùng dân ở cái miền Thanh Hóa thì chẳng có gia tài điện sản hay hoặc là nghề ngỗng gì cả, quanh năm chỉ có đánh dậm mò cua bắt ốc nuôi thân thôi. Trộm tên thật là gì, quê quán ở đâu, bà con họ hàng thân thích như thế nào thì chẳng ai cần để ý đến cả. Một con người mà người ta gọi là tứ như chúa trộm được nguyên do có mấy lần thì sáng sớm trộm vào một cái quán nhỏ ăn lót dạ. Tự nhiên những hôm đó thì chủ quán lại bán rất là đắt hàng lắm, thưa quý vị. Vì vậy mà có một thì đồng 10, có 10 thì đồng 100. Các chủ quán thì ai mà gặp trộm cũng phải nài trộm vào ăn quà để mà lấy mai. ai mà được chỗ hôm nào mà chiếu cố vào ăn thì hôm ấy đều bán được đắt hàng lắm. Nhưng mà chởm làm gì mà có nhiều tiền để trả với công thức quý vị. Người ta vui lòng, người ta mời chởm ăn. Ha? Ăn rồi bao giờ có tiền thì trả cũng được. Mà không có thì cũng thôi thôi. Ha? Do đó mà trong khắp vùng không ai mắc nợ nhiều bằng chởm cả. Sáng nào cũng ăn. Ai mà muốn cần đắt hàng thì cũng kêu chởm cả. Và đến năm 1527, thưa quý vị, Mạc Đặng Dung cướp ngôi của vua Lê Cung Hoàng và dựng nên nhà Mạc. Đến nay, năm 1532 thì Nguyễn Kim khởi nghĩa Phò Lê để mà chống Mạc, đi tìm hậu duệ tôn của vua Lê và tìm được chởm. Mặc dầu khô rách áo ôm nhưng mà có cái khí tướng đế vương lắm. Người ta còn đồn đại rằng là chởm đi đâu cũng có cái đám mây che trên đầu, trời đang nắng gắt cũng trở nên dâm mát lại. Và sau đó thì chởm được phò lên ngôi vua, mở đầu cái thời Lê Trung Hưng đóng đô ở Thanh Hóa, tức là ở Tây Đô, để mà chống với lại cái nhà Mạc ở Hà Nội, tức là ở Đông Đô, thưa quý vị. Sau khi mà lên làm vua thì không có điều kiện gần gũi quần chúng, gần gũi dân chúng như trước được nữa, và cũng không có nhớ nợ ai bao nhiêu, thiếu ai bao nhiêu, thiếu món gì mà trang trải nợ nần nữa. Chúa Chổm, thưa quý vị, thực ra đó là vua Chổm, đành phải hạ lệnh đúc thật nhiều tiền, rồi Chổm đi đến đâu rải tiền ra đến đấy cho công chúng, ai nhanh tay mạnh bước thì nhặt lấy. Vì thế nên mới có câu thành ngữ nợ như Chúa Chổm là vậy, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với cái mục được mang tên là vì sao, chúng ta có cái tục gọi là bán mỡ hàng hay hoặc là bán mỡ hàng như thế nào cho đắt khách, kèm theo cái câu chuyện để nói về nợ như Chúa Chổm cho quý vị nghe, cũng đã kết thúc cho chương trình Tức Là Quê Thói ở nơi đây. Và Hoàng Tính thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Tức Là Quê Thói lần sau. Thành thật cảm ơn quý vị rất là nhiều.